Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19.
Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14.
Tỉnh táo trước nhiều luồng thông tin trên mạng xã hội, chia sẻ có trách nhiệm chính là cách để mỗi người chung tay trong cuộc chiến với dịch COVID-19.
Sau đây mời quý thính giả cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi tới quý thính giả toàn văn lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, ban hành kịp thời nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt như giãn cách, cách ly xã hội, chiến lược vaccine và biện pháp 5K để phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái. Cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành ủng hộ, chung tay góp sức cùng Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. Biểu dương sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và mọi mặt của đời sống. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài. Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Toàn dân tộc, muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi dịch bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Tôi yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 từ trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn lực, chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công việc hệ trọng này. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý vị thính giả thân mến, một thông tin vui đối với Việt Nam đó là trong sáng nay đã có thêm gần 600.000 liều vaccine AstraZeneca về đến Việt Nam. Như vậy, đến nay Việt Nam đã nhận tổng cộng khoảng 12 triệu liều vaccine của AstraZeneca. Trước đó, tối qua, 50.000 lọ thuốc Remdesivir gồm điều trị COVID-19 đầu tiên đã về đến Việt Nam. Bộ Y tế đã tiến hành họp để đưa thuốc bổ sung Remdesivir vào phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19. với số lượng vaccine hiện nay sẽ có thêm nhiều đối tượng được tiêm chủng, nâng cao khả năng miễn dịch cộng đồng. Đối với Thái Nguyên, tinh thần đoàn kết, đồng lòng và chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thăm và tặng quà đầy ý nghĩa.
Thưa quý khán giả, những ngày này, khi Thái Nguyên và cả nước đang gồng mình chung tay đồng lòng chống dịch COVID-19, thì những thông tin giả, tin chưa được kiểm chứng cũng xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. Không ít người đã thiếu ý thức đăng tải thông tin sai lệch, bóp méo trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng không nhỏ đến công tác truy vết phòng chống dịch COVID-19 của Thái Nguyên.
Những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân ở thời điểm này. Không chỉ là thông tin chính thống, những thông tin sai sự thật được đưa lên không gian mạng cũng được chia sẻ đến chóng mặt. Thói quen chia sẻ tùy tiện, không kiểm chứng và thiếu trách nhiệm của không ít người đã vô tình tiếp tay cho những thông tin như vậy. Chủ tài khoản NTB, phường Cải Đan, thành phố Sông Công cho biết, chỉ đơn giản là copy những thông tin như vậy trên mạng và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân để giải trí.
Vô tình lướt Facebook thì thấy có tin đưa về Covid, em tải cái hình ảnh đấy về, sau em đăng lên Facebook, mang tính chất giải trí thì cũng không nghĩ là cái tin đấy là tin giả, cũng vô tư đăng lên đấy ạ.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã kéo theo sự bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội, không ít đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, bịa đặt vì nhiều mục đích khác nhau. Theo chuyên gia tâm lý tiến sĩ Lê Thị Phương Hoa, những hành vi như vậy được xuất phát từ nhiều động cơ khác nhau, có thể chỉ là giải trí câu view, có thể là sự thiếu hiểu biết trong sàng lọc thông tin.
Cái mục đích của cái việc chia sẻ thông tin về cái dịch bệnh COVID thì nó có thể là có nhiều động cơ khác nhau. Một bộ phận thì lại có một cái thói quen đấy là đăng chỉ để giật tích câu view, nhưng cũng có người thì theo một thói quen đó là chia sẻ và không sàng lọc thông tin thì dẫn đến một cái hậu quả đó là cái thông tin đấy sẽ được lan truyền một cách rộng rãi và vô hình chung nó tạo thành một cái làn sóng, tức là một cái sự hoang mang.
Tin giả, tin thất thiệt đang gây hoang mang và giảm niềm tin của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Nếu không xử lý tốt, sẽ dễ phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Do đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đã tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cũng đã có những mức xử phạt nghiêm khắc đối với từng hành vi đăng tải thông tin giả, tin sai sự thật theo Nghị định 15 của Chính phủ. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm.
Sở Thông tin Truyền thông thì tùy từng trường hợp sẽ xử phạt xử lý đối với từng hành vi thông tin giả, thông tin sai sự thật theo Nghị định số 15. Quy định rất rõ là có thể lên đến 30 triệu áp dụng đối với tổ chức, còn đối với cá nhân thì bằng 1/2 mức xử phạt đối với tổ chức. Có dấu hiệu về hình sự thì sẽ chuyển cho bên cơ quan công an để xử lý về hình sự.
Tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cũng đã phát hiện xử lý hơn 20 vụ, hơn 50 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 80 triệu đồng. Thượng tá Triệu Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khuyến cáo người dân.
Những người sử dụng mạng xã hội cần phải bình tĩnh, sáng suốt trong việc tiếp nhận, sàng lọc và xử lý thông tin. Chỉ nên theo dõi và tiếp cận những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 từ các nguồn thông tin chính thống. Tuyệt đối không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, chưa được xác thực, tránh gây hoang mang, dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch bệnh, dẫn đến phải chịu hậu quả pháp lý đối với chính bản thân mình.
Hãy sử dụng mạng xã hội một cách thận trọng bằng việc tiếp nhận thông tin có chọn lọc bằng ý thức, trách nhiệm và sự tỉnh táo của chính chúng ta.
Tiếp tục chương trình thời sự.
Hôm nay 6 tháng 8, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra bổ sung đối với một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Các nội dung được thẩm tra bổ sung tại hội nghị gồm báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021, tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tờ trình dự thảo nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 17 và nghị quyết số 25 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trung tâm điều dưỡng người có công và tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn làm rõ cơ sở phải điều chỉnh quy mô, diện tích liên quan đến các dự án công trình, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, tính pháp lý, khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện và tính phù hợp với các quy hoạch hiện hành của từng dự án. Đối với nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, các ý kiến đề nghị việc chuyển đổi phải đảm bảo tỷ lệ ổn định che phủ rừng và cần làm rõ phương án trồng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi. Đối với việc điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng trung tâm điều dưỡng người có công, cần xác định cơ chế tổ chức bộ máy sau khi đi vào hoạt động và làm rõ tiến độ thực hiện dự án từ khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2020 đến nay. Các ý kiến tại hội nghị sẽ được Ban Kinh tế Ngân sách tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp Hội đồng Nhân dân tới đây.
Hôm qua, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các hội nghị thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn từ 2021-2026 đều rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn các căn cứ pháp lý để xây dựng đề án, một số chỉ tiêu giải pháp để triển khai thực hiện các đề án này. Đối với dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, các đại biểu đề nghị các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số dự án, các giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tăng thu ngân sách. Một số ý kiến khác tham gia vào báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó đề nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết sớm và trả lời rõ ràng đối với từng nội dung được đề cập, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tiếp thu ý kiến tại các hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan trực tiếp giải trình, đồng thời tiếp thu đầy đủ để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 sắp tới.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần 2, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 27 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tình hình phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo các báo cáo phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm, tiến độ lập đề án xây dựng thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh, kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi và làm rõ trách nhiệm trong thực hiện một số nhiệm vụ như đẩy nhanh tiến độ quyết toán đối với các công trình xây dựng nông thôn mới, mở rộng quy hoạch diện tích đất, đồng thời đầu tư nâng cấp, cải tạo các trường, lớp học tại các xã phía Tây nhằm đạt chuẩn quốc gia, tăng cường phối hợp giữa lực lượng y tế với chính quyền địa phương trong việc tổ chức đưa người đi cách ly tập trung, có cơ chế hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng đối với dự án trọng điểm. Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, lãnh đạo thị xã Phổ Yên chỉ đạo các ngành chuyên môn tổng hợp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, đề án, yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, phường nêu cao tinh thần phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các địa phương nằm giáp ranh với vùng dịch, sớm hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng thành phố Phổ Yên trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền trong tháng 10 tới đây.
Trước đó, vào chiều qua, huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo tại hội nghị, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong 6 tháng đầu năm của huyện Võ Nhai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ huyện ủy Võ Nhai đã tổ chức giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với 15 đảng bộ xã thị trấn. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai đã thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên tại các chi đảng bộ được phân công phụ trách. Các cấp ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra 9 đảng viên, 31 tổ chức đảng, giám sát 76 tổ chức đảng. Những tháng cuối năm, công tác kiểm tra giám sát sẽ được huyện Võ Nhai tập trung vào các nội dung như tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, đề án của Đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, hoàn thành các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch của năm 2021 đã đề ra.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Những năm qua, bên cạnh nhiều dự án công trình trọng điểm của thành phố Sông Công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo diện mạo mới cho thành phố, thì vẫn còn một số dự án khu dân cư, khu đô thị được triển khai trì trệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Điển hình như là phường Thắng Lợi nằm ở trung tâm thành phố, có 3 dự án khu đô thị Cosi Sông Công, khu đô thị Hồng Vũ, khu dân cư Thiên Lộc. Song các dự án này kéo dài 5 tới 10 năm vẫn chưa hoàn thành. Nhiều hạng mục thi công dang dở gây ứ động nước mưa, rác thải, bụi bặm. Tương tự, tại phường Cải Đan, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 cũng trong tình trạng ì ạch từ nhiều năm nay. Về các dự án tồn đọng này, thành phố Sông Công đã tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ của các dự án để kịp thời nắm bắt hiện trạng. Đề nghị các chủ đầu tư tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án, thực hiện nghiêm các nội dung hợp đồng đã được phê duyệt, ký kết. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cao chất lượng xây dựng, sử dụng đất đúng mục đích được giao. Đối với những dự án kéo dài nhiều năm không có khả năng hoàn thành, thành phố sẽ có văn bản đề nghị cấp trên xem xét giải quyết.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Phú Bình, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện hiện có 13.000 ha. Trên địa bàn có 147 công trình thủy lợi, bao gồm hồ chứa vừa và nhỏ, đập nhỏ, trạm bơm tưới nhỏ, kè chống sói lở bờ sông cầu. Trong đó, phân cấp huyện quản lý là 88 công trình hồ đập và 38 trạm bơm, hệ thống kênh tưới, dẫn nước có tổng chiều dài trên 617 km, đã kiên cố hóa đường 321 km. Qua kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng, toàn huyện có 16 trên 88 hồ đập đã xuống cấp. Đặc biệt có 7 hồ đập đã hư hỏng, cần phải sửa chữa khắc phục ngay để tránh sự cố mất an toàn trong mùa mưa lũ. Đối với hệ thống kênh tưới dẫn nước, nhu cầu giai đoạn 2021-2030, huyện cần kiên cố hóa trên 126.000 kênh tưới. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Phú Bình cho biết, trung bình mỗi năm, huyện bố trí kinh phí khoảng 12 tỷ đồng cho sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ đập, trạm bơm, kênh mương, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu.
Hiện nay, Võ Nhai có tổng diện tích na khoảng 450 ha, sản lượng ước đạt là 4.500 tấn trên một năm, tập trung tại các xã La Hiên, Lâu Thượng, Tràng Xá, Phú Thượng, Dân Tiến. Thời gian thu hoạch từ cuối tháng 7 đến tháng 8 hàng năm. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ na, nhất là ra thị trường ngoại tỉnh. Việc thực hiện giãn cách cũng như là kiểm soát hoạt động đi lại vận tải của tỉnh, thành phố đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, nhất là đối với quả na, một loại trái cây nhanh chín và khó bảo quản. Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, lãnh đạo huyện Võ Nhai đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh để tìm giải pháp đầu ra cho sản phẩm. Theo đó, Trung tâm Xúc tiến Thương mại đã hỗ trợ 10.000 tem truy xuất nguồn gốc để gắn trực tiếp trên các sản phẩm na. Có đó giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó thì còn giúp nông dân đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
Quỹ hỗ trợ nông dân hiện đang triển khai ở 3 cấp là trung ương, tỉnh và huyện. Đối với Thái Nguyên, giai đoạn 2015-2020, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp được cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích đã giúp hỗ trợ vốn cho trên 2.100 lượt hội viên nông dân trong tỉnh với doanh số cho vay lũy kế là trên 50 tỷ đồng. Hiện dư nợ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh là gần 42 tỷ đồng với 102 dự án, trên 1.000 hộ vay. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên nông dân đã có điều kiện mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn. Người vay vốn đã có nguồn thu từ sản phẩm, góp phần giải quyết được việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 73 trên 178 đơn vị cấp xã được tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của trung ương và của tỉnh, mức cho vay còn thấp, trung bình từ 30 đến 50 triệu đồng trên một hộ. Trước nhu cầu đòi hỏi đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 với mong muốn tiếp thêm nguồn vốn giúp hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, góp phần xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại địa phương theo định hướng của tỉnh. Thưa quý thính giả, khoảng hơn một năm trở lại đây, tuyến đường từ xã Vũ Trấn đi xã Thần Sa, huyện Võ Nhai đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc này đã gây nhiều khó khăn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như điều kiện phát triển của người dân. Trước thực trạng này, huyện Võ Nhai và các đơn vị chức năng cần sớm có biện pháp quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Tuyến đường xã Vũ Trấn đi xã Thần Sa, huyện Võ Nhai dài khoảng hơn 5 km. Cứ vài trăm mét lại có một vị trí xuống cấp. Nhẹ thì mặt đường nứt vỡ, có các ổ gà, có đoạn nặng thì nền đường bị lún thành hố sâu, có đoạn kéo dài vài chục mét. Mưa xuống, mặt đường nhiều vị trí đọng nước khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn giao thông. Theo anh Nguyễn Văn Luân, người dân xóm Kim Sơn, rất may những vụ tai nạn nghiêm trọng không xảy ra, nhưng ngã do đường trơn, nhiều sỏi to, hố trũng sâu là việc diễn ra thường xuyên tại cung đường này.
Thời gian trước cái đường nó đi vẫn rất chi là tốt, ổ gà nó ít thôi, có nhưng ít thôi. Nhưng mà thời gian 2 năm đổ lại đây thì là cái đường nó xuống cấp rất chi là trầm trọng luôn. Tai nạn nghiêm trọng thì chưa thấy, nhưng mà những cái vụ mà trơn trượt ngã xe, đổ xe vì cái đường sỏi trơn ấy thì cũng xảy ra đều ấy.
Trên tuyến đường này không khó để bắt gặp các xe tải chở vật liệu xây dựng và chở gỗ hoạt động. Nhiều xe chở vật liệu được cơi nới thành thùng. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy các xe đang chở vượt quá trọng tải cho phép. Các xe chở gỗ chất cao quá khổ, gỗ trên thùng vượt cabin xe đến hàng mét. Nhìn xe oằn mình vượt qua các vị trí xuống cấp, chẳng ai biết tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Điều đó cho thấy hoạt động của các phương tiện này là nguyên nhân chính khiến cho con đường này bị xuống cấp ngày một trầm trọng hơn. Anh Luân cho biết thêm.
Các cái xe tải lớn, trọng tải lớn, từ 7-8 tấn lên đi lại nhiều, chở hàng nặng, chạy rất chia đều. Mỗi ngày nó khoảng cái thời gian chạy đông nhất thì nó rơi vào khoảng tầm 2-30 lượt.
6 xã phía Bắc của huyện Võ Nhai là địa bàn vốn còn gặp nhiều khó khăn, đa phần là người đồng bào dân tộc sinh sống. Này lại thêm việc xuống cấp của tuyến đường, khiến cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế và cuộc sống của đồng bào nơi đây đã khó, lại càng thêm khó. Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Sa cho rằng, lý do con đường xuống cấp chính là việc không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, bởi con đường này được trải nhựa từ năm 2009.
Tuyến đường từ Thần Sa, khúc đường thì đã được đầu tư giải nhựa. Thì qua từ năm 2009 đến nay thì cũng chưa được lần nào nâng cấp sửa chữa. Chính vì thế là cái tình trạng xuống cấp cũng rất là nghiêm trọng. Là chúng tôi cũng đã đề nghị với Ủy ban huyện cũng như các cấp sớm nâng cấp cái tuyến đường này, đảm bảo cho việc mà lưu thông hàng hóa cũng như đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
Không chỉ tuyến đường xã Vũ Trấn đi xã Thần Sa, tuyến đường DT271 từ xã La Hiên vào xã Vũ Trấn và đi các xã Nghịch Tường, Thượng Nung, nhiều vị trí cũng đã bắt đầu xuất hiện các vị trí xuống cấp. Trước khi có dự án để nâng cấp sửa chữa, thì lực lượng chức năng kiểm soát về giao thông của huyện Võ Nhai và tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi chở hàng vượt quá tải trọng xe của các xe tải hoạt động trên tuyến đường này, tránh để việc xuống cấp đường trầm trọng hơn, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của đồng bào dân tộc nơi đây.
Thưa quý thính giả, gần 17.000 thí sinh của tỉnh Thái Nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 đã có kết quả. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã công bố kết quả từng trường và cấp chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để học sinh làm căn cứ xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung toàn tỉnh gồm cả thí sinh tự do là 98,14%, trong đó hệ thống giáo dục trung học đạt 99,34%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 93,75%. Có 9 đơn vị đăng ký dự thi đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Với kết quả này, Thái Nguyên đứng thứ 43 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên một số thí sinh đã không kịp dự thi đợt 1 vừa qua. Được biết, để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch để các em thực hiện quyền lợi của mình. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Hà Thắng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trước hết thì xin chúc mừng ngành giáo dục của chúng ta đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 vừa qua và đã có kết quả hết sức an toàn và đúng các cái quy định. Và cũng xin trân trọng cảm ơn ông Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dành thời gian cho cuộc trao đổi phỏng vấn hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thưa ông, thì theo thống kê của ngành, hiện nay thì tỉnh Thái Nguyên có bao nhiêu thí sinh đăng ký đợt thi đợt 2 này và những cái đối tượng dự thi là như thế nào thưa ông?
Theo thống kê sau đợt 1 thì toàn tỉnh Thái Nguyên có 14 thí sinh chưa thi được ở đợt 1. Tuy nhiên thì đến trước ngày thi thì có 5 thí sinh có thông tin lại là không có nguyện vọng dự thi đợt này. vì năm thí sinh này chủ yếu là dự thi để xét đại học vì các em đã tốt nghiệp từ năm trước. Như vậy tỉnh Thái Nguyên là có 9 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2. Trong 9 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 lần này thì có 3 thí sinh đang cư trú tại Thái Nguyên. Còn lại là đang cư trú và lưu trú tại tỉnh ngoài, bao gồm có 2 thí sinh đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, làm nhiệm vụ tại tỉnh Bắc Giang, và 4 thí sinh đang cư trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, là quân nhân trong cái trung đoàn 12 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1.
Được biết thì hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo số 2, mang số là 1721 ngày 2 tháng 8 năm 2021 về việc tổ chức kỳ thi đợt 2 này. Ông có thể cho biết là nội dung cốt lõi của cái kế hoạch này là như thế nào?
Chúng tôi đã ra 2 thông báo. Đối với thông báo số 1 thì đã thông tin đến thí sinh về lịch thi, địa điểm thi và các điều kiện mà thí sinh cần chuẩn bị để tổ chức thi như là đăng ký dự thi. Sau khi Hội đồng thi tỉnh Bắc Giang, nơi mà Thái Nguyên sẽ gửi thí sinh sang thi, có thông báo về địa điểm thi và những cái công việc cho kỳ thi thì Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành thông báo số 02. Trong thông báo số 2 này, chúng tôi tiếp tục thông tin đến thí sinh, gia đình thí sinh về lịch thi, địa điểm thi và đặc biệt là những cái điều kiện cần thiết trong phòng chống dịch bệnh và trong việc tổ chức tham gia tổ chức thi tại tỉnh Bắc Giang để các em được biết và chuẩn bị một cách chu đáo những điều kiện này.
Vâng, việc phải tổ chức thi ghép cho các thí sinh ở tại các cái địa phương khác thì có khó khăn hay là ảnh hưởng gì tới tâm lý của thí sinh hiện nay? Và nhất là trong cái bối cảnh tỉnh Bắc Giang vừa qua thì đã trải qua đại dịch Covid-19 thưa ông?
Vâng, theo hướng dẫn của Bộ thì những tỉnh mà có thí sinh thi ít thì sẽ thi ghép cùng với các địa phương lân cận. Thế đối với Thái Nguyên thì chúng ta có 9 thí sinh dự thi và trong đó thì ở tại Thái Nguyên chỉ còn có 3 thí sinh thôi. Và có 2 thí sinh đang ở Bắc Giang và 4 thí sinh đang ở Lạng Sơn. Thì chúng tôi đã báo cáo với Bộ Giáo dục Đào tạo rồi Ban chỉ đạo thi của tỉnh là cho thí sinh sang Bắc Giang để dự thi. Việc dự thi tại Bắc Giang thì nó cũng có những điểm thuận lợi, như là Bắc Giang là một cái tỉnh lân cận với Thái Nguyên. Thứ hai là Bắc Giang cũng đã tạo điều kiện rất thuận lợi là tổ chức tại cái huyện Tân Yên, nơi mà nó cũng tương đối tiếp giáp với Thái Nguyên, tức là di chuyển từ Thái Nguyên sang rất là thuận lợi. Và di chuyển từ Lạng Sơn về cũng thuận lợi. Và gần đây thì Bắc Giang với phòng chống dịch cũng đạt rất nhiều hiệu quả và tỉnh Bắc Giang cũng đã gỡ bỏ giãn cách thực hiện theo chỉ thị 16. Và hiện nay thì đang được thực hiện theo tinh thần chỉ thị 19 và tỉnh Bắc Giang cũng đã thực hiện có hiệu quả phòng chống dịch, cho nên là thí sinh về đó cũng tương đối yên tâm. Thế còn tất nhiên là khi phải di chuyển từ địa phương khác về với Bắc Giang để thi thì nó cũng có khó khăn nhất định đối với các em. Ví dụ như là khâu di chuyển, khâu xét nghiệm trước khi vào Bắc Giang, cũng như là những cái băn khoăn trong việc ăn ở thế nào, rồi thì đặc biệt là với cái điều kiện ở xa như vậy thì sự hỗ trợ của gia đình, của nhà trường, sự động viên của bạn bè nó cũng có một phần ảnh hưởng. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm lý của các em học sinh, cho nên rất sớm ngay từ cái thông báo số 1 chúng tôi đã có thông tin đến các em về những cái địa điểm thi, lịch thi để các em biết trước. Thứ hai là đã cũng có hướng dẫn các em những cái công tác chuẩn bị, ví dụ như là cần chuẩn bị những cái tâm thế tốt để bước vào thi trong một cái bối cảnh phòng chống dịch bệnh vẫn được đang đẩy cao. Rồi thì thông tin đến gia đình để có cái trách nhiệm phối hợp cùng với cơ quan đơn vị là đưa đón thí sinh đến địa điểm thi. Và đặc biệt là chúng tôi đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang. Đấy, rồi thì phối hợp với ngành y tế của tỉnh Bắc Giang trong việc mà tiếp đón các em khi các em từ Thái Nguyên hoặc là từ Lạng Sơn quay về Bắc Giang. Như là nơi ăn nghỉ, rồi tổ chức đưa đón đến địa điểm thi, việc bố trí các em ở gần địa điểm thi và đặc biệt là những cái điều kiện đảm bảo cho cái phòng chống dịch.
Hôm nay thì cũng là ngày thi đầu tiên của thí sinh thi đợt 2. Thay mặt lãnh đạo ngành thì ông có muốn gửi gắm cái điều gì để động viên các em?
Về việc thi của các em thì lãnh đạo sở rất là quan tâm và dõi theo cái việc đi thi, dự thi của các em. Chúng tôi rất là mong muốn là các em hết sức là bình tĩnh, tự tin và có một cái tâm thế thật tốt để bước vào kỳ thi. Đặc biệt là những cái khắc phục những khó khăn mà phải di chuyển rồi thì đi thi xa địa phương.
Vâng, đúng như những gì mà lãnh đạo ngành vừa gửi gắm thì những người làm chương trình cũng xin gửi lời chúc tới các thí sinh thi đợt 2 kỳ thi trung học phổ thông năm 2021. Các em hãy bình tĩnh, tự tin và hoàn thành xuất sắc các bài thi của mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn ông.
Vâng, xin chào quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Thu Hằng, phát thanh viên Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.